Phần 2. Năm sự sáng. Những mầu nhiệm bày tỏ triều đại Thiên Chúa. Từ khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, đời sống của triều đại Thiên Chúa đã mở ra. Đây là thời của những đám cưới và thời của mùa gặt. Chính nơi Chúa Giêsu, triều đại Thiên Chúa đã xuất hiện từ từ. Triều đại này được mặc khải và tỏ bày cho loài người qua gieo giống, hạt cải và nấm men. 1. Chúa Giêsu nhận phép rửa. Trước khi rao giảng, Chúa Giêsu nhận phép rửa để mật kết với dân của người và đồng thời tỏ bày công việc của triều đại người. Khi Chúa nhận phép rửa, thì trời mở ra. Đây là dấu tỏ đầu tiên của triều đại người. Trước kia, trời với đất ngàn trùng xa cách, loài người khó có thể giao dịch với Thiên Chúa. Bây giờ, nhờ Chúa Giêsu, trời mở ra, Chúa Thánh Thần xuống trên người và Chúa Cha phán: "Này là con yêu dấu của ta." Và tới ngày nay, thế gian và hội thánh đã được tái tạo trong Thánh Thần. Ơn của phép rửa là ơn của biểu tỏ triều đại của Thiên Chúa. Cánh cửa của hội thánh sẽ mở ra đón nhận người rửa tội và trong gia đình của Thiên Chúa. Nhưng tại sao Chúa Thánh Thần xuống đậu trên đầu Chúa Giêsu với hình chim bồ câu? Vì Chúa Giêsu rất trong trắng và rất hiền hậu. Hơn nữa, chim bồ câu nhắc chúng ta nhớ đến thời đại hồng thủy. Con chim câu ra khỏi tàu của ông Noe ít hôm rồi trở về, mang cành ô liu nơi miệng, báo hiệu hết lục. Bây giờ, chim bồ câu mang cho nhân loại được phúc làm con Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Cha công bố chúng ta sẽ là con yêu dấu của Người. Tất cả sự kiện này đã xảy ra vì Chúa Giêsu cầu nguyện. Cho nên, từ nay, mọi kinh nguyện của chúng ta theo tinh thần của Chúa Giêsu có thể vượt ngàn mây mà tới trời. Thế là, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. 2. Chúa Giêsu loan báo tin mừng. Chúa Giêsu tự xưng Người là đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian để rao giảng tin mừng cho những người nghèo. Ở đây, người nghèo là những người ngoại. Họ nghèo, không biết Thiên Chúa, không biết lề luật, không biết các ngôn sứ, không biết công chính và các nhân đức. Cho nên, Chúa Giêsu đến rao giảng tin mừng là giải phóng những người bị giam giữ, tù đầy, cho người mù sáng mắt. Đức Giêsu mở đầu công việc rao giảng của Người. Người đến miền Galilê và bắt đầu giảng tin mừng của Thiên Chúa. Nội dung của lời rao giảng này là: đàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là lời Thiên Chúa ấn định để thực hiện và hoàn thành các lời hứa của Người. Chúa Giêsu khẳng định, nơi Người, triều đại Thiên Chúa đã đến. Mọi người phải có đức tin vững mạnh mà đón nhận thông điệp của Người. 3. Tiệc cưới ở Cana. Nhân dịp có đám cưới, Chúa Giêsu đã đưa mọi người dự tiệc tin Người và vào triều đại của Người. Nhân nhà đám thiếu rượu, Maria động lòng trắc ẩn và bà đã xin con của bà làm phép lạ. Qua phép lạ biến nước lạ thành rượu ngon, các môn đệ trước tiên đã tiên cảm được những ơn huệ của cứu độ và các ông có niềm tin vững vàng vào Người sẽ biến mình làm của ăn, của uống trong tiệc cưới của triều đại Người. Rượu là dấu hiệu của Đức Giêsu vì chính Người là cây nho thật để mọi người chúng ta tháp vào Người. Như cành tháp vào thân cây, chính Chúa Giêsu ở Cana đã biến nước lạ thành rượu, thì mai này Người sẽ biến rượu thành máu châu báu của Người. Dấu lạ đầu tiên ở Cana tỏ bày vinh quang của Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người. 4. Chúa hiển dung. Sau khi Chúa Giêsu loan báo Người sẽ phải chết khổ giá để cứu chuộc nhân loại, để cổ vũ các tông đồ, Chúa Giêsu đã đem 3 môn đệ ưu tú lên núi cao để tỏ vinh quang Thiên Chúa của Người. Người sẽ tỏ cho các ông thấy mầu nhiệm phục sinh, tức là sự sống lại qua thập giá. Trong cuộc hiển dung này, đặc biệt có Thiên Chúa Cha hiện ra đàm đạo với Người và tuyên bố cho các môn đệ Người nghe: đây là Con Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người. Vì vậy, mỗi khi tơ hữu chúng ta phải sống lại mầu nhiệm hiển dung này, vì chúng ta phải đi qua cái cám dỗ lo âu cho tới khi phải qua thập giá, để chúng ta mới vào được ánh sáng không có chiều tà. 5. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Với Thánh Thể, một kỷ nguyên mới được mở ra, vì Thánh Thể là tâm điểm của đời sống thiêng liêng của triều đại Thiên Chúa do Chúa Giêsu đã sáng lập. Thánh Thể đã thành toàn cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Cuộc qua này sẽ được cử hành một cách tổng thể và không có màn che vào thời sau hết. Với Thánh Thể, chúng ta cũng thật sự bước vào kỷ nguyên của việc thành toàn của triều đại. Thời kỳ Chúa rao giảng đã chấm dứt. Chúa im lặng và hành động để Chúa bỏ cõi đời này mà về cùng Chúa Cha, nghĩa là Chúa phải qua bao thương khó hồng phúc mà vào phục sinh để Chúa thăng thiên, nghĩa là Chúa thực hiện công trình cứu chuộc loài người và làm vinh quang tràn đầy Thiên Chúa Cha. Thánh Thể là việc làm cực kỳ kỳ diệu của Chúa Giêsu. Không có vị sáng lập tôn giáo nào lấy thịt và máu mình làm của ăn, của uống cho đạo hữu. Duy chỉ có Đức Giêsu là Thiên Chúa đã hóa thân để đồng hành với loài người và dùng chính con người trần thế của Người mà biến các Kitô hữu thành Thiên Chúa như Ngài, để Người và Kitô hữu thành cây nho, và những cây nho được nuôi sống bằng chính sự sống Thiên Chúa của Người. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trở về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào thế trần. Vì vậy, mỗi lần chúng ta tụ họp để cử hành thánh lễ là chúng ta biến đời sống trần thế của chúng ta thành mù vọng. Chúng ta cầu xin Chúa đến rước chúng ta về trời để chúng ta mật thiết với Chúa, thành thân thể của Chúa. Vì thế, những ngày sống của chúng ta ở trên đất, chúng ta thỉnh thoảng phải quan nài Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. B. Đức Trinh Nữ rất thánh. Sau khi thụ thai Đấng Cứu Thế, bà đã được quyền năng của Chúa Cha thúc đẩy. Người đã tiền định cho bà làm mẹ Đấng Cứu Thế, nên cầu nguyện với hoan lạc lạ lùng, như thể trong lòng bà có một lò lửa vậy. Trong thời gian mang bánh của các linh hồn trong lòng dạ, bà đã là người thứ nhất được bánh này nuôi dưỡng cách thiêng liêng. Sau thụ thai, lòng của bà đã được nếm mỗi ngày bánh thánh này. Sau này, khi sinh Đấng Messiah ở hang Bethlehem, bà nhìn con như bông lúa mì nặng triệu những hạt, và bà nhìn thấy trên tay con chùm nho. Vì thế, ngay từ bé, Chúa Giêsu đã có thể nói với dân chúng: Tôi sẽ là cây nho và anh em là cành nho. Trái tim người là cánh đồng của Thiên Chúa. Ở đó có cơ van nào là bông lúa mì. Trên thập giá, lúa mì đã thành bột và nho trở thành rượu để hiến tế. Sau thụ thai, Maria đã nhìn thấy rõ mọi sự như nhìn trong gương. Niềm vui của bà cực kỳ to lớn khi bà nhìn thấy các linh hồn sau này sẽ là bình chứa máu Thánh Chúa. Các linh hồn này sẽ tham giam giữ mình và máu Thánh Chúa. Các linh hồn vui mừng biết mấy. Bấy giờ Chúa Thánh Thần nói: Các thân xác loài người cũng như các linh hồn của họ đã được chỉ định trở thành nguồn mạch của kỳ diệu. Khi các ơn của Thiên Chúa chạm đến, nếu Kitô hữu có thể nhìn thấy những kỳ diệu này đang diễn ra trong họ khi họ nhận bánh thánh, thì sự sống của loài người sẽ trở nên bất thể, cần phải được Thiên Chúa ban cho họ một thân xác của Thiên Thần để biến bình đựng mình thánh thành một linh hồn bất tử. Và cuối cùng, giáo dân chúng ta ngỏ lời với Chúa và với mẹ Maria: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Con là kẻ khốn khổ đang nài van Chúa. Xin Chúa đến bằng máu châu báu của Chúa và đến để cùng chúng con trong lòng dạ của Maria, thì chúng con sẽ không bao giờ hư mất. Hỡi mẹ rất yêu mến, hãy mở ra khi con gõ vào cửa của mẹ. Bấy giờ con sẽ thấy tình yêu hằng đùm bọc con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với con. Nhờ đức tin của Maria mẹ con, Chúa đã không từ chối lời xin của mẹ, vì mẹ đã ban cho Chúa sự sống huyết nhục. Và Chúa đã nói với mẹ và với con: Ai tin mà cầu xin chắc chắn được nhận lời, ai gõ cửa mà tin chắc chắn sẽ được vào nhà Chúa, ai tìm kiếm mà tin chắc chắn sẽ tìm thấy điều mình hằng mơ ước kiếm tìm.